Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu người tu Vô Vi. Người Vô Vi phải ở trong chông gai mới đến đích.
Phần 2.
Cương quyết dũng hành cứu độ chúng sanh. Thiền mình người tu cương quyết dũng hành tiến hóa đảnh lễ Phật. Đó là ý chí bất khuất của người tu Vô Vi. Ngày hôm nay con nắm được pháp, nắm được chân lý, chỉ có hành thôi. Đó là phương pháp Vô Vi tự kiểm soát mình. Cái lục tự Di Đà, người tu Vô Vi quan trọng 6 chữ này. Tôi nói lúc tôi tu và tôi ngộ được 6 chữ này, còn những cái gì mà ông Tư nói, cảnh tiên nhà Phật, không bao giờ tôi để ý, tôi tìm cái gì mới để tôi đi tới. Người tu Vô Vi phải thực tế, đừng dùng cái văn ngôn mà mình không rờ, không mó được, không hiểu được, chỉ có tự gạt lấy mình mà thôi. Không nuôi dưỡng ảo ảnh, không mê tín dị đoan, khai triển trực giác của chính mình mới thật là người tu Vô Vi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, người tu Vô Vi phải niệm Phật trước? Người Vô Vi đâu có rảnh, không rảnh đâu, làm việc rất nhiều. Một người tu Vô Vi, nó giải tỏa tới 3 cõi. Người tu Vô Vi trước hết phải ý thức phục vụ. Người tu Vô Vi, nó phải hết sức nhịn nhục. Người tu Vô Vi mà mặt mày không tươi sáng, người đó hành không đúng, nhìn mặt biết liền. Tự kiểm soát là khai mở. Người tu Vô Vi phải trở về với thủy tánh là sao? Người tu Vô Vi không dám làm thầy, không dám tự xưng hô làm thầy. Các con tu theo pháp lý Vô Vi, sau khi chết bỏ xác này, nếu phần hồn còn yếu, chưa tự đi lên được, thầy, đức tổ sư cũng như các vị đã được lên trước, có thể giúp đưa các con về một nơi nào đó thích hợp để tu tiếp được không? Niệm Phật là chìa khóa duy nhất của người tu Vô Vi. Người tu Vô Vi có 10 điều tâm niệm để nhắc nhở trên đường tu. Người tu Vô Vi dấn thân hành đạo, phát triển, phá mê, phá chấp, giúp cho người kế tiếp là nhiệm vụ của người tu Vô Vi, bấy nhiêu đó thôi. Tại sao người Vô Vi tu mà không tin mình, nhất định không tin? Người tu Vô Vi tránh hành nghề gì và điều gì? Tại sao người tu Vô Vi hoàn toàn phải tránh tập ác ý, nói xấu người khác? Người tu Vô Vi phải mở thức hòa đồng mới chịu học, chịu tiến. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tu Vô Vi phải đạt tới mục đích tối hậu của nó là tâm thân an lạc, trí sáng, tâm minh. Chỉ có thực hành bấy nhiêu đó thôi, có 6 chữ mà quán thông được là hiểu hết rồi. Càn khôn vũ trụ này gồm chỉ có trong 6 chữ, nguyên lý của 6 chấn động đó thôi, nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành rồi, chúng ta sẽ thức, cảm an cho mọi người, tới đây cảm thấy sung sướng, nhẹ nhàng. Người tu Vô Vi an vui trong khỏe mạnh mà dứt khoát tham lam, biết có chút ấm no là đủ rồi, không tham của người khác, không mưu mô lật đổ ai. Đức Thầy từng nhắc, người tu Vô Vi phải thực hành, tu đứng đắn và làm việc đứng đắn với Thượng Đế, chứ không phải làm với người phàm, giá trị khác hơn, mà đi tranh chấp là tâm phàm cá tánh, không xài được, cái đó phải bị loại. Luồng điển bề trên không có chấp nhận cho những người phá hoại sự phát triển đi lên mà trong trật tự. Bớt nói là dọn bên trong, càng dọn bên trong thì óc với tạng đều sạch, con người nó là minh mẫn, chứ không còn ngu si đần độn dục, bị dục lôi cuốn nữa. Khi mà những người Vô Vi có tâm tu nhiều ít, lúc chết có những người bận áo trắng đứng đó là nó hút qua rồi, khỏi cần phải cầu xin kêu réo, không có. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhiên hậu các bạn mới đạt thành. Con người tu học mà đạt rồi là con người thông minh, không có còn sự ngu muội nữa. Sáng suốt vì nó hành trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ, hạng nhất là tội trạng của chính nó. Người Vô Vi phải ở trong chông gai mới đến đích. Người tu Vô Vi sợ nhất là cái gì? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên chúng ta tu có luồng điển ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết. Đâu nhất thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp đi có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ, hai ba tình trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này được trụ trên bộ đầu, cũng thừa ít ba tình bên trên đi lên. Thì lúc đó động đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào, những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có xa. Cho nên cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ đại thế gian nó không phải khó khăn. Nó phải để nói một khé một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi. Rốt cuộc rồi chết dần chết mòn không thấy đạo. Cái đó là chuyện kỳ đề. Còn đây chúng ta đã nắm được kỹ thuật tu học và rõ cái nguyên lý của Đăng Môi Di Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó là các bạn đi tới đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Thế từ xưa những vị giáo chủ giáng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai. Không có cơ hội cho ta hành, mà không có công pháp nào mà chỉ cho ta hành tỉ mỉ từ tâm lẫn thân. Cho ngày hôm nay chúng ta đạt được tỉ mỉ từ tâm lẫn thân để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là người ta đi tới chùa ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối chẳng có chừng, tôi đặt cho có chừng, nhưng ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao tu pháp lý nó không tái phạm được? Vì từng số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, từng số diễn quan mê chấp nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó dồn, nó hiểu rồi, nó quan tâm rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quan tâm nó có bị sai à. Cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định đó, thì bị. Cho nên nhiều người tu của pháp lý đã dặn kỹ thiên liên giáng lâm hay chạy họ, mình có pháp tu lo tu mà đi theo quyền lạy rồi theo o bế rồi này kia kia nữa, rồi nhập vô trong đó rồi rốt cuộc là mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc của trong ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên từ Đức Phật Di Đà rồi tiến chiến tới Xá Lợi là gì? Là điểm liên quan đó chứ có gì. Các bạn tu ở đây các bạn cũng hiểu được Thượng Đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan chiết từ Thượng Đế mà ra. Rồi bây giờ biết nguyên nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi. Và sang chói vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta mình không có kể công, liên liên mà không có kể công, mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ việc hành đi, nghe nhớ cái tâm của các bạn là cái điểm tâm. Tâm của con người vô vi, không phải bằng tâm, không phải tâm như người mà làm việc ở thế gian đó. Không phải cái tâm đó, trung tâm bộ đầu mới là cái chân tâm của người vô vi. Đó nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tưởng tới Ngài thì mình thấy ngay trên đầu mình, chứ không có đi đâu hết. Tất cả những cái ngày, những ngày chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt quá độ phần sanh bất cứ nơi nào, và không có run rẩy trong nội tâm nữa. Lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiếu liên tục thanh sạch, chứ không có phải là cũng như ông lên bà xuống hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi đến đâu. Cho nên các bạn phải hiểu vô vi có nhiều cuốn băng. Ông này xuống sinh Thượng Đế, ông nọ xuống sinh Thượng Đế, ông này xin lão sư, nhưng mà tôi đã minh luận rõ ràng. Chúng ta có pháp cứ tu, không phải những vị đó làm gì cho chúng ta được. Và chúng ta sẽ hành triển và khai mở lên thì tất cả sẽ quan hồi chúng ta. Chưa chắc gì họ đi cao hơn những người có công tu của vị.
Vấn đề mà tập À, khi hồi Việt Nam đó thì là có mấy người phụ tá với thầy để dạy làm cấp linh thường chuyển này. Thì con thấy mấy người đó họ làm cái đầu rung hết sức, mình làm cách mấy không cần rung mọi cái đầu đó. Thế nhưng trái lại bây giờ
lâu ngày.
Dạ, đến bây giờ thầy nhiều khi nó hơi nhẹ tôi sẽ có rung, còn nhưng rung dữ lắm. Thì mình có sợ, nhưng nếu mà để rung nhiều quá
không sợ hành trình la dẫn dẫn nó đang sai hết. Tại lúc
như vậy tôi đã rung cứ để chừng nào rung hết rung thì thôi. Chứ còn mình không cần phải kiểm soát nữa.
Sau này là hết rồi. Sau này mà thừa tiết có thanh điện được rồi là muốn rung không rung được. Rung nước tôi rung dữ lắm. Cả cái lòng thì thật. Mà tôi định chân. Đã mà định chân. Mà đòi ra học tư tưởng thôi nhé. Mà tôi cũng có nói cho từ thấy sung sướng tôi nói gì.
Dạ đúng rồi, rung rung sướng lắm thầy, rung sướng lắm.
Rồi sau này là nó cái luồng thanh điển của mình á, cái pháp luân của mình nó đầy đủ rồi á, cái pháp luân của như chị thiên mẫu rút lên một cái mình thả, lúc đó là từ từ mở, thấy như là thấy ai đau khổ đừng khóc, thì kia thương cả cộng rác đã hấp thụ mình, có cái cảm nghĩ là đó là những nguyên nhân nên bảo mẹ đã đổ. Vì cái trên trời chắc cũng là pháp luân chuyển để thành cứu. Còn ở đây bạn thấy không? Mình làm pháp luân chuyển là mình cứu. Chào lên. Khi dưới đi lên thì ở trên khi vũ trụ cũng cứu. Cứu bằng cách pháp luân. Thì hai cái nó hòa hợp vào huệ tâm. Đúng một giờ với nhau hòa hợp huệ tâm. Nhắm mặt lại. Đuôi thế gian mà sáng thế nào. Còn bây giờ sáng thế gian đuôi thế nào. Tại vì nó chưa có học chiều đi lên. Học chiều đi lên rồi. Thế nên tại sao mà năm mấy người lên cung trăng mà phải bằng áo mà đem dưỡng khí lên nhau có dưỡng khí lên chết. Nó chưa có khả năng học chiều. Thì cái câu này cũng vậy. Nó cũng như quả tiện thì là trời. Không. Nó lọc. Lắc khi mình qua được cái màn biển sẽ bước vào biển giới, qua cái trung nghĩa cảnh vô cùng mạnh, vô được rồi nó hút đi lên luôn, lúc đó là muốn cuộc cửa phóng nở lên xuất sung sướng sáng động nhân tỷ lần. Làm sao mình vô được, tới không được nữa. Hồi đứng lại. Hồi đứng lại anh nói đó là bao nhiêu bí mà. Bao nhiêu bí. Thì tất cả khoa học tương lai sẽ thay đổi hết.
Là con người tu như khi cảnh giới thành lập.
Khoa học đơn giản
hơn. Hỏi này thì có vẻ đời một chút, nhưng mà cũng là trong cái tâm đạo mà đi ra. Thầy thường nói rằng là những người tu vô vi chúng ta đó, nếu mà có càng nhiều người tu chừng nào đó, thì cái cộng nghiệp của nhân quả có thể càng giảm bớt từng đấy.
Đương nhiên, bởi vì một người tu vô vi nó giải tỏa tới ba cõi. Mà trong ba cõi với sự thực hành của hành giả là ảnh hưởng cả ba cõi. Mà thực chất là gì? Những thiên nhiên và thần thánh. Những âm binh nó phá hấp vũ trụ, phá hấp thế gian, phá hấp luôn cả âm phủ nhưng mà nó có khả năng. Thì chúng ta là người gì? Người để cho nó thích tâm và nó trở về vị trí của chính nó. Thì những người, những luồng điểm đó nó đến với chúng ta vẫn mặc cho nó thấy rõ là đương nhiên nó như vậy thì mọi người trở về đi. Thì khi vũ trụ từ cái động loạn nó biến trở lại thanh tịnh, liên hệ với 36 ngôi sao thiên cơ xuất hiện cho tâm độ chúng sanh, không phải một mình hành giả, nhưng mà hành giả làm được thì những ngôi sao trên trời cũng quan chiếu quan thị và liên hệ với chúng ta để làm việc ngày lẫn đêm từ dậy phút thật, chứ không phải tu cái này để làm cái chuyện nhỏ đâu. khoa học quyền bí tiến bộ vô cùng và thanh nhẹ vô cùng, trở về với thực chất của các căn vô vũ trụ, cả khối tâm linh mà mình đang ngự đây, và tất cả đều phát triển. Cho nên một người tu mà quyết tâm đi đúng đường nó quý hơn một người một triệu người tu nói lý thuyết và không thể thành đạt được chút xíu nào, được làm qua vũ phá hư cả vũ trụ đó, không phải làm góp được vũ trụ.
Thưa thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm, chỉ có tâm hậu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên phải đồng nhịp. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn lồng nó mở, lúc đó tự động khỏi kêu các bạn tâm khẩu, nhưng mà vì thấy cái đó quy qua cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta, cái minh cảnh đài nó mở, các bạn thấy tất cả mọi chuyện trong lúc các bạn nhắm mắt, đó là quay tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy, một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm, làm cho chính mình, cho phần hồn, cho lục căn lục trần, cho vạn linh đồng sống trong cái thế giới này trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều luyện và thăng hoa. Là những người tu vô vi nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cái cảnh đời đời an lạc. Cho nó không phải ngu đâu, khôn hơn người, quá khôn ngoan, biết được đường về với bên giác của chính, chứ không phải ngu đâu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua, nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi thì chán ngán, đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cứ con người tu học mà đạt rồi là một người thông, không còn còn sự ngu muội nữa. Sáng suốt vì nó làm trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hẳn nhất là tội trạng của chúng nó, cái tội bất hiếu là phải thấy trước hết. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ, cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật, và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Thứ nhất là cái người mình tu vô vi á, mình cần phải cạo đầu không? Cạo đầu nó tốt hay là không cạo đầu cũng được?
Cạo đầu nó là hình thức, nhưng mà khi anh tu, anh thấm thía rồi, anh thấy cuộc đời là già, cũng không khác gì cái cặn bã sản phẩm của mình là cặn bã máu mà thôi. Nó ô trượt, nó càng ngày càng ra để nó chứa bụi chứ không có làm gì. Thấy vô mình thấy gọn ghẹ, khỏe mạnh, da đầu được hình thở rõ ràng, tốt, vui, cảm thấy sự khỏe mạnh, tình làm, chứ không phải là cạo trần đầu là người tu đâu. Cái tâm mình tu mới là người tu. Tâm mình thấy đời là giả, không có sự thật, chính mình đã lừa gạt mình. nhiều năm rồi, bây giờ mình đã tu trở về sự thanh tịnh. Và tu bằng cách nào? Mượn được cái pháp, nắm cái pháp đó mình thành tới tu. Người ta, người đi trước làm sao, người đi cũng nắm bao nhiêu công chuyện đó mà họ phát triển. Bây giờ họ tốt, họ làm nhẹ, họ an vui. Bây giờ ta cũng phải nắm đúng cái điều đó, ta đi đi đúng hay là ta phát mình cái hay hơn nữa. Sáng suốt hơn nữa, đóng góp cho chung. Từng được cái tiếp. Phải có cái lập trường và một cái ý lực như vậy mới chịu tu vô vi. Người tu vô vi dấn thân hành đạo phát triển, phát triển. Giúp cho người cái tiếp. Mình muốn người tu vô vi bao nhiêu là không? Trong cái tu vô vi là được trào bậc độ, được rung sướng, rung sơ, nhà lầu, cứ giờ nhỏ cái đó không có. Tự nhiên người tu nghèo á, mà nó phát tâm, nó dám hùng nắm chắc một đồng để nó in cuốn sách này được để thấy cái hạnh đức của nó không? Những sách anh đọc là người ta đọc, để nhìn ăn cà rem, người ta góp tiền để lại sách. Nhìn ai à, nhìn mặt người ta đi in cuốn sách. Cái đó mới là hạnh đức. Chứ còn lấy tiền của thiên hạ là mày không lấy tiền. Chỉ giúp. Giúp thật người nào có khả năng đi làm, cứ đi làm. Làm cho một căn một trần trong này nó êm dịu, nó không có hướng ngoại nhiều. Nó nhịn nhục. Đi làm để nhịn nhục, để gia tăng cái sự nhịn nhục. Và làm gì nó tốt. Cảm ơn tiêu pháp của ngày này càng sáng suốt rồi. Nó đời đạo xong tu rất hữu ích cho cuộc sống. Người tu vô vi phải ý thức những chuyện làm từ đây cho tới chết, phải cương quyết làm như vậy, sửa mình để tiến qua, chứ không phải nhờ đỡ hay là chỉ như làm. Nhiều người nhờ đỡ muốn đủ chuyện rồi không có tu thành công. Phải có cái ý chí cương quyết tự chủ, lấy sự sáng suốt làm chủ tâm thần, thanh tịnh hướng về thanh tịnh mới sửa tiến được.
Kinh cho người chết trong vòng 49 ngày có ích lợi gì cho người chết hay không?
7749 đó là tập lệ của mỗi sư mà người ta niệm mình như nhắc nhở để cho con cái hướng tâm về đạo, tâm về lẽo đi thân. Chúng ta được tu vi thành tâm hướng tâm về mẹ, đưa họ mẹ thì xin thân tình đó tiến hóa thành mẫu theo được những quả mà tiến hóa thì mẹ mới được thăng hoa.
Như vậy thì mình có những ngành nghề nào mà người tu vi được cái tánh, được cái tánh ở kia?
Ở thế gian này người tu vô vi không muốn giết ai, không làm những cái nghiệp sát, tránh những chuyện giết chóc. Có nhiều người thích cắt đầu được con bò, tôi khỏe mạnh, tôi nhẹ nhàng. Đó là nhiệm vụ của họ, chứ mình không có vô đó mà bị ràng buộc. Vì tâm mình hướng tượng, luồng điển mình nhẹ và kéo xuống thấp, tức là ràng buộc tâm thức của mình. Không có phát triển và không có ánh sáng. Đặt những ác ý mà nói xấu cho người khác, cái đó là vô vi hoàn toàn phải tránh. Xây dựng thì được mà nói xấu với người khác không được. Cái đó là một đại tội của người tu vô vi. Thì mình nói bữa nay nói xấu người này, ngày mai mình thiền không được, óc mình không có sáng, tâm mình không có mình. Không có nên nói xấu bất cứ một người nào. Một người tu vô vi phải tròn trịa, không có nói xấu ai hết, thì cái chân lý nó mới tròn, luồng điển của khối óc nó mới xuất phát tròn trịa được. Mà nói xấu người khác là cái óc nó méo đi, trong tự động như vậy.
Vì đầu óc của người nóng cạn, không thấy được bề trên, chỉ nói bề trên và kêu là Thượng Đế, kêu là Chúa, kêu là đủ thứ kia. Nhưng mà kỳ thật cho tâm. Các bạn trở về tâm các bạn thì các bạn sẽ thấy tất cả. Nếu các bạn không chịu trở về với chân tâm của các bạn không bao giờ thấy. Cho nên trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về nguồn cội. Đó, khởi điểm từ chân tâm mới đến nguồn cội. Cho nên hành giả phải hành, hành giả phải gặp phải những chông gai, những sự cay đắng, chua xót, chưa bao giờ có. Đối với bản chất hồi trước, tôi không nhịn đâu. Bản chất bây giờ tôi thấy rằng tôi nhịn. Tôi thấy tôi thua. Nhưng mà tôi thua và thắng một lượt. Tôi tiến cả hai. Tôi đi xe hai bánh. Thay vì tôi đâm đâm có một. Một cái bánh nó sẽ ngã, nó sẽ té. Mà bây giờ tôi đi xe hai bánh nó vững rồi. Cho nên nắm lấy cái đó mà đi. Nắm lấy cái đó mà trở về với chân thức của chính mình để mà sống. Sống trong chân thức. Chứ không phải sống trong căn nhà. Không phải sống với ngoại cảnh. Sống với chân thức. Các bạn đang sống với chân thức của các bạn. Trong mấy ngày học đạo ở đây là trở về với chân thức để thấy rõ nguyên lai diện mục của mình. Không phải mặt này. Không có mặt quỷ quái này. Mặt xảo trá này. Không. Trở về chân không ở bên trong. Đó mới là tin lành cho tất cả. Còn nếu không biết trở về với chân không, chỉ đem sự phá hoại trần trượt, rồi đắm mê trong sự phá hoại đó là tự chôn sống mình.
Cho nên đời đạo sống tu. Các bạn có cái đời, có trật tự, các bạn mới sống trong trật tự đơn giản, thì các bạn mới thấy rõ thì đi. Mà các bạn đòi hỏi sự phức tạp nữa, không có rõ thì đi. Cho nên càng ngày càng gương gọn, nhẹ nhàng. Trước kia các bạn ăn phải có món này, món kia, món nọ. Bây giờ các bạn đơn giản. Ngồi ghế kiểu này, kiểu nọ. Bây giờ các bạn đơn giản. Tới cái ngủ các bạn cũng đơn giản. Lần lần đơn giản quá hết. Nó trở về gì? Thanh nhẹ. Mòn nghiệp chướng trong nội tâm, các bạn mới được thanh nhẹ. Thì thiên đàng đó, cái đó nữa. Từ đó chúng ta đi. Càng ngày càng đơn giản. Thấy tôi không có kiếm tiền. Thấy tôi đi học, đi chơi. Các bạn đi làm cực nhập, cực nhập. Mà các bạn thấy các bạn đi chơi là các bạn nhàn hạ trong việc làm rồi. Tôi đi chơi mà có lương. Tôi không có đi làm. Tôi tận tâm, tôi đi chơi. Tôi hưởng cái gì của Thượng Đế đã an bài và cho tôi được sự sáng suốt. Khi tôi chịu làm là tôi học thêm. Tôi cần mẫn, tôi làm việc nhiều, tôi nổi tiếng. Thế rõ, từ cả luật căn luật trần ngũ tạng đưa vạn linh điêu, tâm một thích như vậy. Hỏi tôi là một chuyên gia tại trần. Đem lại sự an lạc cho mọi người. Họ nhìn tôi, họ thấy vui. Họ nhìn tôi không còn chút thắc mắc nào. Vô quá ngại. Cái người còn vì lợi của cá nhân, người đó luôn thắc mắc. Mà vừa có đại chúng, người đó không còn đâu. Có nhiều người bước vô đây tu, đi tu, đi tu thành tiên, đi tu kỹ mấy người này, đi tu, đi tu nhà băng lấy tiền cái đó. Cái đó là quỷ, phải vì tu. Tu là lợi dụng cái thông minh để bành chứng của cái trên nhiều người này kia cái nọ. Cái đó là quỷ, không phải là con người. Phải hiểu chỗ đó. Có người mà đi tu, mà muốn giải thoát, không nghĩ gì cả, phải bỏ. Không vì cá nhân, nhưng mà giờ tôi thực hiện, tôi giải tỏa sự ô nhiễm trong nội tâm nội tạng tôi, giải được cái nghiệp tâm của tôi rồi, không còn cách tôi vô ngã rồi. Tôi đi tu quan ngã, ở đâu tôi cũng thể giúp đỡ người ta được, mà ở đâu tôi thể sống được, mới là xứng đáng người tôi vô vi. Thì tự nhiên, cái xã hội là ở đâu do các bạn tạo thành, mà các bạn tốt thì xã hội gì, xã hội tốt. Mà nhân loại do đâu? Do các bạn. Nếu các bạn tốt và ảnh hưởng tất cả những người đều tốt thì nhân loại sẽ tốt. Chúng ta đâu còn trở ngại giữa nhân loại và nhân loại nữa. Nếu mọi người tu, mà do ai có khả năng làm những cái việc này, loại như tâm của người. Và tâm của người như tu chỉ niệm chỉ lập chỉ trở lại với con mình và qua với con người thì chắc chắn có thể ảnh hưởng được. Thì nhiều người nói tôi tu đạo cao rồi, tôi chứ không rồi, nhưng mà không chơi với ai được hết. Cái đó là còn tỷ thiếu hòa. Mà bằng lòng hòa với người ta từ cái khổ cực trước kia chúng ta đã hưởng, bây giờ từ khổ cực đó chúng ta lại nghe một chút sung sướng cho người ta thấy, người ta mới học rõ. Cùng đi với chúng ta thì họ mới mở. Chứ đừng nói tôi bây giờ tôi cách đạo quá xa rồi. tôi là thượng đế, tôi thầy cái họ, tôi không chơi cái họ. Suốt đời tôi không dạy được ai mà tôi không giúp được ai mà chính tôi sẽ được xuống địa ngục. Tự nhiên sẽ bị xuống địa ngục. Đừng nói thượng đế không xuống địa ngục, phải xuống địa ngục. Tông cao ngạo mạn làm sai vẫn ở tù, thì lúc làm không có tha thứ. Phật cũng vậy, tiên cũng vậy. Chứ không phải là ông nào ngon ông nào không, ông nào phải giữ được. Cho nên chúng ta là người thế gian phải giữ được mới có sống. Nếu chúng ta không giữ được, chúng ta không sống được tới ngày hôm nay. Mà càng tu càng quý trật tự hơn. Mà cái trật tự duy nhất cứu cánh là tha thứ và tự nhiên. Cái trật tự đó tự nhiên sẽ thể hiện trong tâm của người. Nó biết thật sự tha thứ và tự nhiên, phát sinh nó mở được. À, cái tâm nó gây gắt với người khác là nó không bao giờ có pháp tướng. Thì chỉ suy sụp trước mắt mới thấy rõ ràng. Không có chạy trốn với cuộc cặp mắt vào. Tâm ta cởi mở, yêu thương, xây dựng thì cái pháp tướng khác. Ai nhìn cũng mến, ai cũng muốn gặp. Cái phần đó cho nên các bạn tu vô vi là mục đích đạt tới đó. Nhiên hậu mới có độ đời và hành đạo. Thì hôm nay tới giờ rồi, anh Thập, cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Chúng con một giờ đồng hồ này đó, các bạn muốn gì nữa? Có gì nữa không? Con muốn học cái gì, nói gì, hỏi gì, hỏi đi. Không đợi chiều hỏi người khác. Hỏi cha.
Chúng con xin cảm ơn thầy.
Còn nếu không thì nghiên cứu cho kỹ, thì hỏi ông không ở trên trời. Thì tôi hỏi này, ông nói cho nghe ra sao? Đó. Theo nhưng mà một ông trời chính chắn, ông có nói bông lông ba la. Bởi vì nói bông lông ba la, các bạn cũng không có nhớ rồi. Chỉ vào bạn, chỉ vào bạn, sửa bạn ở đây đi. Đó là được. Còn nói bông lông ba la, mày kiếp trước là tiên gia, mày là ông này ông nọ, tao đọa mày, bây giờ mày mới được làm người này khi nó làm nó hết phòng người đâu được. Ông cũng là cái ông đang sửa, ở khỏi nào cũng là ông đang sửa, khỏi tiên gia cũng là khỏi tiên gia cũng là các ông đang sửa để đó đang sửa gì.
Cho nên đường đi phải nhận định rõ rệt, tu vô vi là toàn là những người có học sáng suốt, không phải ngu muội, không phải mê tín, nhưng mà chúng ta phải xét rõ mọi sự việc từ một tích tắc cử động, phải rõ rệt từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, có đường lối chứ không phải mờ ám nói tôi xuất hồn tôi đi đâu ăn cướp của thiên hạ. Xuất hồn để học hỏi trong trật tự, mà sửa lại trật tự mới có cơ hội xuất hồn. Khi mà chúng ta xuất hồn thì chúng ta thấy rằng tôi từ đâu đến đây rồi tôi phải đi ra được. Rồi trong trật tự tôi đã nhập xác này, mà tôi mất trật tự tôi đang kẹt ở đây, và tôi lập lại trật tự thì tôi muốn đi lúc nào tôi đi, tôi đến được và tôi đi được. Cho nên nhiều người đâu có phải tu vô pháp này, nhưng mà ta nằm xuống là ta vẫn đi được. Ta học nhiều cái siêu diệu mà về cũng cống hiến cho chúng sanh đồng học hỏi tu tiến, thì cái đó mỗi người đều có một cái căn cơ định luật để cho học hỏi và tiến hóa. Cho nên chúng ta là người tu vô vi không còn yếu hèn nữa, bắt đầu từ giờ phút này chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn sợ sệt nữa, mà chúng ta đi trong thanh tịnh, gỡ rối cho chính mình và giải tỏa tất cả những sự phiền não sai quấy, trở về với trật tự sẵn có của tự nhiên đại hồn đang chờ đợi chúng ta, không có bao giờ bỏ chúng ta. Đừng đặt vấn đề cầu xin mà lười biếng không tiến qua nổi. Tu bao nhiêu kiếp vẫn cứ u lì tại chỗ và không có thăng hoa. Ngược lại chúng ta phải làm được, rơ được, nhận được, hiểu được, cảm thức rõ rệt mọi người đều có một căn cơ đặc biệt trong chu trình tiến qua. Ở đời thì sợ dị nghị, sợ thiên hạ nói nặng nói nhẹ. Vô đời, vô chùa thì sợ Phật. Vô nhà thờ thì sợ Chúa, sợ ông cha. Rồi làm sao tu? Không có tinh thần trao đổi, không biết giá trị của sự chiêm nghiệm những hình hài người ta trưng bày, và không biết nhiệm vụ của ông sư là ông cha làm cái gì trong nhà thờ. Ông cha là để giáo dục, hạ mình, giúp đỡ các con tiến hóa. Ông sư cũng vậy, cũng phải hạ mình, giáo dục những người ngu muội chưa biết đường đi. Ông Phật cũng càng hạ mình hơn nữa, để độ tận độ chúng sanh kia mà. Tại sao chúng ta bước vào chùa ta còn sợ, bước vào nhà thờ còn sợ, rồi làm sao ta học, ta tiến được về đạo nào? Đi học cái sợ, rồi đi học cua gái, rồi đi học lấy chồng, ta mấy ta mà trong nhà thờ đâu có được. Cái luật ta tới chiêm ngưỡng và thấy sự hy sinh của Chúa, và thấy Ngài đã lột trần tất cả những sự thật, những cái gì của chính Ngài, và khả năng của chính Ngài đã thăng hoa đi lên. Mà chúng ta cũng đang mang cái thể xác như hình hài người của Ngài, mà chúng ta không có ý chí để thăng hoa, rồi chúng ta lại ngược lại nhờ đỡ lợi dụng Ngài, làm sao được. Tới nhà thờ điều gì không hiểu thì hỏi ông cha, ông cha ông sẽ giải thích cho rõ ràng cái lịch sử đó, và chúng ta chiêm ngưỡng cái lịch sử đó, nắm đó, và chúng ta dồn lại bản thân của chúng ta, tâm lẫn thân của chúng ta trụ ở đâu, chúng ta mới giải thoát được. Bước vào chùa cũng vậy, có ông sư, có ông thượng tọa, phải hỏi, phải chất vấn, phải trao đổi để tìm hiểu thì mới có cơ hội thăng hoa. Tới hội tu cũng vậy, phải trao đổi thật sự, coi như người gia đình, vì huynh đệ tí mũi chung chung trong một nhà, đồng hít thở nguyên khí cái càn khôn vũ trụ là một, phải lấy cái thức bình đẳng học hỏi mới có cơ hội thăng hoa. Cho nên sự thật là sự thật, chúng ta không có nên làm những chuyện mờ ảo và gieo phiền cho nội tâm và thoái bộ. Mỗi chúng sanh đều nắm được cái nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ mà đi. Đó là sức mạnh vô cùng và xây dựng cho vũ trụ, cho biến thành sinh tươi trong nguyên ý của từ bi rõ rệt.
Kính bạch thầy, như vậy và có phải chăng cái sách vở của người xưa chẳng qua cũng chỉ để lại một cái ý thức nào đó để cho người đời để mà nói theo, nhưng mà con người có trở nên những cái bậc chánh giác hay là trở nên một con người trung can nghĩa khí trong cõi phàm trần này, đó là việc phần nhân đạo, hay chăng do chính chúng ta tự xây dựng, chúng ta tự cứu chúng ta, chứ ngoài ra không ai cứu chúng ta được.
Cái đó là
vậy đúng hay không?
Tự cứu mình là đúng, còn nhờ người ta cứu là mình yếu, một người yếu hèn, không có phát triển, không phải đại trượng phu mà làm chánh trị là trật. Phải đại trượng phu, thức tâm, khai mở tâm thức, tự làm chủ đi chính mình, dám dấn thân, dám hy sinh, thì mới ảnh hưởng được người khác. Cứ lượm lặt đôi môi, nói đi nói lại, tự hại và hại quần sanh, không có tiếng. Phải tu đi, dốc lòng tu học, để phát triển tâm thức đủ trí tuệ, nắm gươm trí tuệ chứ không phải nắm gươm sắt nữa, mới là người tu vô vi.
Dạ xin cảm ơn thầy.
Thế thầy nói về cái chết thì tụi con chưa chết, nhưng mà thầy là một người tu đó, nên cái mức có phải biết cái chết cái sống thì thầy giảng cho con cái kiểu quay quay cái đó. Nếu mà theo về vô hình hay là học hữu hình thì bác sĩ mới trả lời, hoặc anh Nghiêm anh viết áp cao lúc đó anh bị trở ngại. Thầy cho con biết ý kiến cái vụ đó.
Đó là để kiểm soát trường hợp tại sao mình bị chóng mặt. Người tu phải xuất ra một cách minh mẫn, đi đứng rõ rệt, đó là cơ tạng có việc. Tới đọc The Superman thì sẽ hiểu rõ tại sao. Đọc The Superman có khả năng chỉ rõ cái này, vì cơ tạng không ổn định, đời lãnh đạo không ổn định. Còn người tu vô vi khi chết là ra đi đàng hoàng, vì hàng đêm đã ra đi được, không có gì khó khăn. Rồi thể xác không có một sự khó khăn gì, không có cái không biết, tôi biết tôi làm, tôi biết tôi đi, tôi biết tôi vị trí của tôi rất rõ ràng, tôi một đại trưởng tôi muốn cứu độ chúng sanh thì trở lại Phật Pháp, không cứu độ tôi đi luôn, không có sao. Cho nên phải ráng tu, chứ không phải nói tu và không tu. À, cố gắng trong thực hành có kết quả ra rồi. Những gì tôi nói từ xa xưa tới bây giờ không bao giờ thay đổi. Chúng ta có sẽ có cơ hội diễn kiến những vị ở bề trên không khó khăn. Những vị đó là con người hình thành mà thôi. Chúng ta là con người, mở khối óc chúng ta phải chút không có khó khăn. Đừng lầm sự kích động và phản động của cái xác và mắt đạo. Kích động của phản động của cái xác nhiều chuyện lắm. Chúng ta phải có cách điều trị nó ổn định. Bây giờ các bạn được may mắn hiểu được. Vô rồi, bớt ham ăn đi, thì mọi việc sẽ tốt. Làm sao nhịn đói đi, sẽ tốt hơn. Không cần phải ăn no đủ sống. Thấy tiêu trị nhưng mà tâm thức cởi mở. Ăn nhiều sẽ khổ. Rất khổ. Và không phát triển về tâm lực. Người tu xa xưa, chúa Phật đều nhìn ăn, tiến về phần hồn. Cho nên con người có phần hồn đang ngự, không thức tâm và trọn lành về phần hồn, ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Nhìn ăn không có thiệt thòi, nhưng tâm thức cỡ mở. Giờ cơ tạng nghỉ, chúng ta phải cho nó nghỉ. Giờ nó làm việc, chúng ta phải cho làm việc đứng đắn. Ngày nay có Dr. Zimmerman chỉ rõ đường lối mọi người ý thức được. Ráng giữ là được, không phải vấn đề tiền. Mình nghe, mình hiểu, mình làm lấy mình cũng được. Nhưng phải ý thức dũng mãnh mới thấy cơ tạng liên hệ với phần hồn. Nếu không có phương tiện, các bạn không cứu độ được người khác. Có phương tiện, các bạn không cứu độ được người khác. Sứ trị cho nó quân bình đâu đó, trẻ trung vui đẹp, thì mới không nên buồn. Khi các bạn sứ trị rồi, tới gia đình không bao giờ có chuyện buồn, có chuyện vui. Đấy thiết rõ hiểu lầm, sự hiểu lầm của mọi người, quan thông, dẫn dắt người kế tiếp. Tu cách gì tu, nhưng thế sao phải cần. Tôi đã từng nhịn đói, tôi đã từng uống nước. Trong lúc tôi tu, ăn một chân cơm với trái cà, suốt ngày chỉ uống nước mà thôi. Ra đây tôi muốn mở cái thức quà đọc. Ngày hôm nay mới có nhiều người hội tụ với tôi, chung sống với họ, chung vui với họ. Chuốc lấy cái mình, sửa cái mình, để cho mọi người hướng về tôi sự tức tâm và ăn năn. Thấy sự sai lầm của chính mình, dấn thân đưa mọi người trở về tích bình đẳng chứ không có xa biệt. Ông nói ông tu lâu mới được như vậy, tôi mới tu không biết, tại ông giữ trật tự thì ông được như vậy, tôi cũng bắt chước giữ trật tự, tôi sẽ được như vậy. Trong thực hành không phải lý thuyết. Lý thuyết 10 đồng bạc mua được rồi, đọc cuốn sách, nhưng mà không thực hành không thể được. Tu đạo là có pháp, phải thực hành cho đứng đắn. Nói nên tôi khỏe rồi, tôi muốn ăn bao nhiêu ăn, rốt cuộc là hại tâm lẫn thân, không có kết quả tốt.
Cho nên chúng ta tu có luồng điển ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi, thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết. Đâu nhất thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp đi có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ, hai ba tình trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này, được trụ trên bộ đầu, cũng thừa ít ba tình bên trên đi lên. Thì lúc đó động đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào, những vị nào như hồi trước, mà các bạn trở về đại định rồi thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có xa. Cho nên cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ đại thế gian nó không phải khó khăn. Nó có thể nói một khé một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi. Rốt cuộc rồi chết dần chết mòn không thấy đạo. Cái đó là chuyện kỳ đề. Còn đây chúng ta đã nắm được kỹ thuật tu học và rõ cái nguyên lý của Đăng Môi Di Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó là các bạn đi tới đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Thế từ xưa những vị giáo chủ giáng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai, không có cơ hội cho ta hành, mà không có công pháp nào mà chỉ cho ta hành tỉ mỉ từ tâm lẫn thân. Cho ngày hôm nay chúng ta đạt được tỉ mỉ từ tâm lẫn thân để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là người ta đi tới chùa ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối chẳng có chừng, tôi đặt cho có chừng nhưng ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao tu pháp lý nó không tái phạm được? Vì từng số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, từng số diễn quan mê chấp nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó dồn, nó hiểu rồi, nó quan tâm rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quan tâm nó đâu có bị sai. Cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định đó, thì bị. Cho nên nhiều người tu của pháp lý đã dặn kỹ thiên liên giáng lâm hay chạy họ, mình có pháp tu lo tu mà đi theo quyền lạy rồi theo o bế rồi này kia kia nữa, rồi nhập vô trong đó rồi rốt cuộc là mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc của trong ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên từ Đức Phật Di Đà rồi tiến chiến tới Xá Lợi là gì? Là điểm liên quan đó chứ có gì. Các bạn tu ở đây các bạn cũng hiểu được Thượng Đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan chiết từ Thượng Đế mà ra. Rồi bây giờ biết nguyên nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi. Và sang chói vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta mình không có kể công, liên liên mà không có kể công, mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ việc hành đi, nghe nhớ cái tâm của các bạn là cái điểm tâm. Tâm của con người vô vi, không phải bằng tâm, không phải tâm như người mà làm việc ở thế gian đó. Không phải cái tâm đó, trung tâm bộ đầu mới là cái chân tâm của người vô vi. Đó nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tưởng tới Ngài thì mình thấy ngay trên đầu mình, chứ không có đi đâu hết. Tất cả những cái ngày, những ngày chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt quá độ phần sanh bất cứ nơi nào, và không có run rẩy trong nội tâm nữa. Lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiếu liên tục thanh sạch, chứ không có phải là cũng như ông lên bà xuống hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi đến đâu.
Câu hỏi này là của một vị ngoài môn phái. Thật thà thì chân tâm nghĩa, không khai là thì thưa thầy, ý anh muốn nói là người tu phải thật thà thì chân tâm nó mới hiện tận, và tất cả mọi việc đều phải làm công khai thì mới gọi là hiểu đạt.
Đúng không? Như vậy nghĩa là công khai những cái biết đâu, công khai những cái đó là tu như vô vi, đây là hoàn toàn công khai. Điểm xuất trên bộ đạo là công khai, không phải giấu cái gì trong nội tâm mình, những cái gì được công khai. Thì từ đó anh phải thật thà. Khi mà lục điển rút rồi, anh không thật thà là anh không còn được tâm thức hay thế. Thì khi mà lục thật thà là giấu giếm, kéo cái tâm xuống chỗ âm khí gần sâu, không có gì nổi. Mình thật thà là sáng lạc, sáng lạc liên quan âm lương trưởng, không phải được có lực chiếu quá đáng được về trở chính định đi lên một chiếu lương cho ông bảo và sản xuất.
Dạ, cảm ơn thầy.
Lo điều này, việc của ai cũng lo, lo phiền đủ chuyện, vì bởi chẳng giáo duyên là chưa thông cảm được. Đời đạo chưa minh lại tạo phiền, đời cũng không hiểu mà đạo cũng không minh, càng phiền hơn nữa, sống chết do mình, tâm chuyển loạn, sống chết cũng do mình. Chuyển loạn làm cho chúng ta rối trí và không thấy đường đi. Nhân lành tái tốt cảnh an yên, làm người phải có hạnh hy sinh mới tạo được hạnh đức cho chính mình. Đó là cái nhân lành. Kết quả cái trai sẽ tốt, an yên. Kết quả sẽ tốt. Cho nên người tu vô vi đâu có sách vở gì. Lo thực hành rồi một thời gian tâm thức nó khai mở, nó hiểu. Nó thức giác, nó thấy rõ giá trị của trời đất. Rõ ràng, chính nó sai chẳng có ai sai. Thì cái gia đình mới an yên, mới tốt, nhịn nhục mới gia tăng. Đức nhịn nhục gia tăng thì thanh nhẹ. Và cố công tu, tương lai chuyện tiên Phật không phải khó với chúng ta. Phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, tiến tới thanh nhẹ và sống trong cõi thanh nhẹ và thực thi trên đường lối thanh nhẹ vô cùng. Tận hưởng ánh sáng của Thượng Đế ân ban từ giờ phút khắc. Không thiếu một vật gì mà phải lo, thì mới thấy quá khứ của chúng ta đã làm sai. Chính ta hại ta, chẳng có ai hại ta. Ăn cũng ăn sai, nói cũng nói sai, uống cũng không đúng nghiệp, chấn động trong cơ tạng, tự hủy hoại lấy chính mình. Cho nên giờ phút lâm chung, muốn ăn năn cũng không kịp. Phần hồn tuy nhân quả mà tiến thân. Nhiều người sống ở đời tưởng ta có tiền, có thế lực là mạnh, muốn giết ai giết. Một lời nói là tự giam hãm mình khi chết. Ríu ríu vào ngục thọ tội và xin thề không tái phạm mới được luân hồi. Chắc gì luân hồi làm người, làm thú vật. Đại đa số làm thú vật, côn trùng nhiều lắm. Tại sao cho nó làm thú vật? Làm hư vật nó mới thấy hy sinh là giá trị. Hy sinh cả thân xác xương da lông, hy sinh hết, thì lúc đó nó mới thấy giá trị. Mà nhiều kiếp như vậy, có đứa phải 10 kiếp, có đứa mười mấy kiếp, 7 kiếp là nhanh đó. Để thấy tinh thần phục vụ của quần sanh đã cho nó hưởng, mà nó quên quần sanh. Nó tưởng nó làm quan lớn, nó muốn giết ai giết, nó làm tổng thống, nó muốn hạ lệnh hại ai hại. Nhưng mà rốt cuộc hại chính nó mà nó không hay. Cảnh luân hồi đau khổ vô cùng. Khi mà luồng điển giáng thấp xuống thành con thú, rồi chừng nào mới phát triển thành con người? Khó quân bình lắm. Chỉ thực thi tham dục của chính nó, rồi tiến hóa trong chu trình tiến hóa cũng tham dục. Không khác gì con trâu bị sỏ mũi trong gốc cây như vậy. Cuộc hành hạ vô cùng bi đát. Cho nên cần phải mở thức hòa đồng mới chịu học, chịu tiến. Người tu vô vi phải mở thức hòa đồng, chịu học, chịu tiến. Pháp phải giữ pháp, lo tu đêm đêm. Khi cái nào chúng ta cần học, nghe nó vô mà thiền cũng thấy, cũng nhớ và cũng phát triển được, mới là thật sự học. Còn nghe không vô thôi, cái đó không phải tần số của chính mình phải chịu. Tu một thời gian, nhiên hậu mình mới hiểu được, chứ mình không có vội chê người ta. Chuyện mình không thể hành được, người ta hành được là phải quý. Cho nên người tu trên mặt đất gặp người tu chân chánh là lúc nào cũng quý thương, không có bao giờ ghét bỏ. Tâm thức tự động nó như vậy, người tu với người tu luôn luôn quý thương nhau. Còn người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là trình độ thấp kém, chưa hiểu được chính họ, làm sao họ dám phê bình đối phương. Cái tội nó nặng lắm.
Chúng ta người tu vô vi là khai triển bên trong để hội nhập với nguyên lý cả cả con vũ trụ. Thì chúng ta không bao giờ có sự bơ vơ nữa. Trời đất người, chúng ta là người đang đại diện trời đất. Phải khai sáng lên chính mình để hiểu giá trị thương yêu của trời đất đã và đang xây dựng cho nhân sinh bằng cách nào, thì mới có cơ hội sống vui hòa bình được. Hòa mình trong nguyên khí của trời đất mới thấy rõ sức mạnh. Thanh tịnh là sức mạnh. Thế gian lịch sử để lại biết bao nhiêu kỳ rồi. Kích động và phản động giết nhau thê thảm. Còn tệ hơn con thú nữa. Mà tới ngày hôm nay vẫn chưa hiểu được cái gì. Vẫn chế biến đồ khí giới ác ôn, giết người tham lam, gây cho cả vũ trụ dơ giấy hết. Vì lòng tham con người, có tiền là được, nhưng mà tiền không giúp được chúng ta. Tiền vẫn bị giới hạn, mà tâm linh phát triển được là vô giới hạn, vô cùng tiến hóa. Kiếp kiếp thăng hoa. Cho nên mọi người biết đạo, tu đạo, xây chùa, lập miếu cũng từ trong khổ mà ra. Khi chúng ta tu đạt được, làm những việc gì? Phục vụ người khổ, chỉ đường dẫn lối cho người khổ tiến tới thức tâm và giải nghiệp tâm. Đó mới là chánh pháp. Còn đè đầu lấy của, cúng quải, lo lót, đó không phải. Không phải chánh pháp. Ý lại thành yếu đi, thực hành mới mạnh. Thực hành càng ngày càng mạnh, càng dung hòa cả trời đất mà tiến hóa trong cái tâm thân thanh nhẹ sẵn có vốn của trời cho. Thực hành trong niêm luật đó mới tiến tới vô sanh bất diệt. Không còn ỷ lại nữa, không còn nuôi dưỡng mê chấp nữa, hành triển tới vô cùng. Đó mới là chân pháp. Mong tu để làm Phật, mong tu để làm vị thần, vị thánh, cái đó là giả ảo thôi. Thực chất của nó là trong sự tiến hóa tới vô cùng. Hóa hóa sanh sanh, trời đất đã ấn định. Tình tiền duyên nghiệp cũng trời đất ân định. Trong tình thương và đạo đức xây dựng và xây dựng mà thôi. Nếu chúng ta là người tu thanh tịnh, chúng ta thấy cảnh đời rất quý. Cho nên người tu vô vi càng thanh tịnh, càng quý đời, càng quý gia can, càng quý thể xác mình, mới bằng lòng xây dựng tiến tới thanh nhẹ, hòa hợp với sự trường tồn bất diệt của trời đất. Không nuôi dưỡng ảo ảnh, không mê tín dị đoan, khai triển trực giác của chính mình mới thật là người tu vô vi. Cho nên người hành tu vô vi, tự tu tự tiến thực hành, không dính líu về chánh trị trần gian bịa đặt, phải trở về với thực chất của chính mình, đi thẳng một đường về nơi thanh nhẹ tự giác và giác tha suốt cả một kiếp người. Không bận rộn, làm như không làm, nói như không nói. Duyên trời định, có sẵn nghiêm luật, thực hành đi tới mà thôi.
Chúng ta có một khối óc tinh vi, có cơ tạng, có tay chân tương đồng với ngục vũ trụ. Chúng ta đến đây để lập lại trật tự cho mặt đất và thực hiện tình thương và đạo đức. Các bạn sống tới ngày hôm nay, nam phụ lão ấu, các bạn thấy rằng các bạn đang sống trong cơ cấu tình thương và đạo đức. Nếu ngoài cơ cấu và tình thương và đạo đức thì các bạn không ăn được, không ngủ được, không làm việc được. Ăn, ngủ, làm việc, bài tiết đều là ở trong tình thương, trong cái định luật qua qua sanh sanh, tiên qua không ngừng nghỉ. Cho nên người tu của vô vi phải ý thức rõ hai chữ vô vi. Tôi đến với cái luật hai không, tôi đến cũng không và tôi sẽ ra đi với không. Nhưng mà một cái không sáng suốt, không dũng chí, không có tự đạt, tự hành, tự tiến, cái không đó mới là cái không giá trị cuối cùng của trong cuộc hành trình trở về nguồn cội. Còn đến với không, nhưng mà trong cái không đó nó có tình yêu, nó có tình thương, nó có sân si, nó có mọi sự gây cấn để nó quán chuyển tâm thức của chúng ta và cho chúng ta tiến tới một con đường tự tu tự tiến, giải tỏa những sự phiền não sai quấy trong nội tâm của chúng ta. Từ hoàn cảnh của bản thân, của tâm linh, đến gia đình, xã hội, nhân loại. Triền miên học hỏi không có thì giờ nào ngừng nghỉ. Định luật sanh lão bệnh tử khổ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh hy sinh của vạn linh đều có, hạnh hy sinh của nhân loại đều có, hạnh hy sinh của trời Phật đều có.
Tu là phải sửa, tu là phải hành. Có duyên biết được đạo phải sửa, phải tiến, phải hành, chứ không có lạm dụng tình thế mà phá hoại gia can của bất cứ ai. Thực hành dẫn dắt cho chung, cùng tu cùng tiến mới kêu là con người. Muốn tiến tới đại trưởng phu thì phải làm vậy, còn tiểu nhân thì làm chuyện nhỏ nhỏ rồi tự quỷ mà thôi. Đại trưởng phu là xây dựng cho mọi người cùng tiến và ta cũng đồng tiến nữa mới là đại trưởng phu. Chuyện lớn ai cũng muốn làm, hòa bình ai cũng muốn có, mà không sửa tiếng chi tiết ở bên trong là sẽ bị loạn lạc. Tâm thân bất ổn mà lý thuyết không có phù hợp với tâm thân thì việc làm không bao giờ đứng đắn. Nói được là phải hiểu được, làm được mới là đúng. Chúng ta người tu vô vi trong thực hành, chứ không có áp dụng lý thuyết.
Chúng ta đọc đến đây, so sánh cái pháp mà các bạn đang hành hiện tại với những lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy là con đường chánh tâm phải có một cái pháp để thanh lập. Cái pháp các bạn đang hành đây là khứ trực lưu thanh và mở đệ tam nhãn, thì tự nhiên chúng ta tu tới đó nó sẽ khai mở và sáng suốt. Và còn một sự hành triển làm pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa phần trước ô trong nội tâm nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên những cái luật quân bình nó trở về với chính mình, thì nghi lễ đối đãi với bên ngoài chúng ta dư thừa sự sáng suốt để làm điều đó trong thực hành. Cho nên những người tu về vô vi mà thiếu thực hành thì cái tâm tánh nó cũng như người phàm mà thôi, không có cải thiện được. Mà thực hành đúng ba pháp thì tự nhiên từ từ nó sẽ cải thiện tâm tánh và pháp tướng sẽ khai mở. Thì lúc đó chúng ta xem kinh đâu có kỳ thị cuốn kinh nào. Cuốn kinh nào cũng là đưa chân lý cho người tự thức và tự đi. Bất cứ tôn giáo ở thế gian nào ở đây cũng đều là giúp cho mọi người tự thức và tự tu tự tiến tới con đường giải thoát. Cho nên chúng ta so sánh từ cả trên trời cũng giáo huấn bao nhiêu, mà thế gian truyền pháp cũng nói bao nhiêu, mà tại sao người không thành đạo? Vì người không thực hành. Tại sao không thực hành? Vì tham lam. Tham lam nó trở nên gì? Yếu hèn, thiếu dũng, mà nó chưa chờ tôi thiện được, tôi vô sơ hồn nó nhớ lung tung chuyện không được. Tại vì hành động hàng ngày của chính mình thâu thập tham lam, tu mà tham lam, tu một pháp rồi mà chưa giữ được cứ xin một pháp khác. Ai tới nói cái pháp đúng ngộ, pháp hay hơn, xin cái nữa. Rồi cái pháp đó rồi nó chạy ra một cái pháp nữa, cũng xin cái pháp nữa. Cũng như người xài bùa, xài 100 lá bùa không có hiệu lực. Mà thực hành một pháp mà cương quyết rồi thì đạt thành, không có cái gì hết. Cho nên nhiều người cũng tu vô vi mà bị nhầm lẫn, sửa pháp, mượn pháp khác, bỏ mình bơ vơ, đau khổ, ăn không được, ngủ không được. Ai làm? Chính mình đã gieo cái khổ cho mình. Hành động mình không tốt, tham lam. Ở đời thì tham lam, và tu đạo cũng tham nữa, rước động vào tâm và không có chịu giải tỏa. Cho nên cái đại nạn nó sẽ tới. Mà khi đại nạn tới là khổ vô cùng. Cái lúc chết không có phân biệt được, vì quá bận rộn, thời gian thì ít, mà đường đi thì không thấy rõ. Thì cũng như người mù đi giữa đường cái, bị xe đụng vậy mà thôi. Cho nên tôi khuyên tất cả những người tu vô vi biết cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là một cứu cánh rõ ràng, đem nguyên khí cả của càn khôn vũ trụ để cải hóa tất cả những sự ô trượt trong nội tâm nội tạng của chúng ta, rồi quy nhất lên trên đỉnh đạo. Thì lúc đó điển nó mới tròn, thì xem kinh mới thấy rõ chân lý,